Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 8 tháng 3 vừa qua, 11 nước hai bờ Thái Bình Dương đã ký tại Chile Hiệp định Tự do Mậu Dịch Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP mới, một năm sau khi Tổng thống Donald Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp định này. Hiệp định mới mà kể từ nay mang tên chính thức là Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, quy tụ các nước Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Không có sự tham gia của Hoa Kỳ, Hiệp định CPTPP có tầm mức hạn chế hơn nhiều vì chỉ bao gồm 18% GDP toàn cầu thay vì 40% GDP nếu bao gồm cả Mỹ. Hiệp định TPP mới cũng không có những điều khoản riêng về sở hữu trí tuệ mà Washington trước đây đã đòi phải đưa vào hiệp định. Tuy vậy, theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ từ Hà Nội, hiệp định CPTPP sẽ vẫn có tác động thúc đẩy Việt Nam thực hiện những cải cách cần thiết để thực sự chuyển sang nền kinh tế thị trường. Sau đây mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn với chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan từ Hà Nội. RFI Việt ngữ xin kính chào bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế. Thứ ba thì hiệp định CPTPP, tức là hiệp định TPP kiểu mới, vừa được ký kết tại Chile với sự tham gia của 11 nước, tức là không có mặt của Hoa Kỳ. Vậy thì trước hết bà nhận định như thế nào về cái việc hiệp định này đã được ký kết, mặc dù là trong quá trình thương lượng cũng đã gặp rất nhiều khó khăn ạ?
Trước hết tôi thực sự rất mừng về hiệp định này đã được ký kết. Vượt qua rất nhiều khó khăn, kể cả từ giai đoạn trước khi đàm phán kết thúc được, rồi sau đó đến lúc ông Trump lại quyết định Hoa Kỳ rút ra. Và tại diễn đàn kinh tế APEC ở Đà Nẵng đấy, thì các nước còn lại đã khởi động đàm phán lại với nhau, cố gắng để đạt được, nhưng lúc bây giờ cũng lại xuất hiện một số những ý kiến khác. Thì rất mừng là sau đó với cố gắng hết sức to lớn của tất cả các nước, đặc biệt là với vai trò của Nhật Bản, thì các nước đã thuyết phục được nhau và cùng nhau ký kết được hiệp định mới. Tất nhiên hiệp định mới thì nó có những cái điều chỉnh so với hiệp định ban đầu đã được ký kết, đã được thỏa thuận. Trong đó nhất là rút ra vấn đề về sở hữu trí tuệ mà trước đây Mỹ quan tâm nhiều, và thiếu vắng Mỹ thì cũng là một phần mất khá là đáng tiếc của hiệp định TPP. Nhưng dù sao 11 nước quyết định ký kết với nhau thì tôi cho vẫn là rất tốt. Ở đây nó thể hiện việc là các nước đều hiểu rõ tầm quan trọng của sự liên kết hợp tác kinh tế với nhau trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu hiện nay, và trong bối cảnh mà các lực lượng khác nhau trên thế giới nó có sự thay đổi rất mạnh về tương quan giữa các nước với nhau. Thì đối với khu vực này, tôi tin là cả 11 nước khi cùng nhau ký kết hiệp định này đều hiểu là phải liên kết với nhau thì mới có thể phát triển được trong điều kiện hiện nay, kể cả căn cứ vào cái sự vươn lên của Trung Quốc hay là cái sự bành trướng về kinh tế rất rõ ràng của Trung Quốc và cái sự rút lui của Mỹ, thì cả hai yếu tố đó đều có thể là nó tác động vào rất lớn vào việc thúc đẩy các nước đến lại với nhau nhiều hơn.
Vâng, thưa bà Phạm Chi Lan, về thì đối với riêng Việt Nam thì cái hiệp định này đương nhiên nó không có tác động mạnh giống như hiệp định TPP cũ khi mà còn có Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì nó sẽ có những cái ảnh hưởng tốt như thế nào đối với nền kinh tế Việt Nam, cũng như nó đặt ra những cái thách thức nào đối với kinh tế Việt Nam ạ?
Tôi nghĩ khi mà nó không bằng được có Hoa Kỳ là thị trường mà Việt Nam kỳ vọng nhiều nhất vào những lợi ích của TPP khi mà bắt đầu quyết định tham gia đàm phán từ cách đây mấy năm. Nhưng mà từ xa hiệp định này vẫn giữ được một số tác động lớn tích cực cho Việt Nam mà Việt Nam trông đợi từ trước. Trước hết là về cải cách thể chế. Việt Nam rõ ràng trong thời gian một vài năm trở lại đây, nhất là với thủ tướng của ông Nguyễn Xuân Phúc, thì có vẻ là tăng quyết tâm về cải cách thể chế nhiều. Riêng năm 2017 thì đã chứng kiến một loạt các văn bản nghị quyết mới từ của Đảng Cộng sản Việt Nam đến Quốc hội, Chính phủ thì đều cùng theo hướng cải cách, thể hiện rõ quyết tâm tăng cường cải cách hơn. Nhưng cải cách thể chế kinh tế của Việt Nam và cải cách thể chế ở Việt Nam nói chung cũng vẫn cần sự hợp tác với bên ngoài hoặc là quá trình hội nhập từ bên ngoài, từ những chuẩn mực cao hơn để nó giúp cho Việt Nam định hình rõ hơn và tăng cường cái quyết tâm của mình hướng cải cách theo hướng thị trường. Tôi thích nhất TPP là chỗ những cái chuẩn mực của nó, yêu cầu của nó là rõ và nó cao hơn, để Việt Nam trong quá trình cải cách của mình phải vươn tới những chuẩn mực đó. chứ không thể lúc nào cũng cứ nhấn mạnh đặc thù Việt Nam để rồi muốn trì hoãn lại một số cải cách. Cải cách chỗ này thì lại không cải cách chỗ kia, hoặc là tập trung vào những chỗ khác. Chính cải cách thiếu đồng bộ, thiếu nhất quán của Việt Nam thì khi mới làm cho quá trình ở Việt Nam trở thành vất vả và kém hiệu quả hơn nhiều trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường. Mà bây giờ nếu không có một chuyển đổi thật mạnh mẽ và nhất quán để làm cho Việt Nam vượt lên thì Việt Nam sẽ rất khó cạnh tranh trên thế giới ngày nay. Thì tôi cho cái thúc đẩy cải cách thể chế và cải cách về cả bộ máy hành chính các mặt ở Việt Nam là một điều hết sức cần thiết mà hiệp định này có thể mang lại. Cũng tương tự như hiệp định EVFTA giữa Việt Nam với các nước Liên minh châu Âu cũng sẽ có tác động tương tự như vậy. Thứ hai nữa là hiệp định này nó sẽ cho Việt Nam cơ hội để có thể thay đổi lại cái mối quan hệ quốc tế của mình trong tương tác với các nền kinh tế khác. Lâu nay Việt Nam thu hút đầu tư nước ngoài chủ yếu là những nước ở xung quanh Việt Nam. Ở trong khu vực này thì cũng có những kết quả ban đầu tốt, nhưng mà nói chung là cho đến nay đầu tư nước ngoài ở Việt Nam chưa mang lại được hiệu quả tích cực về mấy mặt mà Việt Nam rất trông đợi, ví dụ như chuyển giao công nghệ để nâng tầm của nền kinh tế Việt Nam lên, nâng lên một bước cao hơn, một ngưỡng cao hơn, hay là tác động vào nền kinh tế Việt Nam, vào các doanh nghiệp Việt Nam để có thể phát triển trên một nền tảng tốt hơn. Mà nó tạo thành cái sự cách biệt, sự khác nhau rất rõ và không liên kết được giữa khối đầu tư nước ngoài với lực lượng doanh nghiệp trong nước, với nội lực của Việt Nam. Thì chừng nào không nâng được nội lực thì Việt Nam không phát triển được. Và vì vậy tôi cho là liên kết kinh tế với các nền kinh tế tiên tiến hơn thì nó sẽ giúp nhiều hơn cho Việt Nam về mặt đó. Thứ ba nữa là về mở rộng thị trường ở các mặt, thì tôi nghĩ là các thị trường hiện nay trong TPP đều có thể tham gia và mở rộng với Việt Nam và tập trung vào phát triển mạnh quan hệ với họ, cũng như là với Liên minh châu Âu, mà tôi cũng kỳ vọng EPA sẽ có thể sớm được hai bên đồng ý với nhau để có thể triển khai sớm hơn, thì nó sẽ giúp cho Việt Nam tăng cường cái khả năng xuất khẩu cũng như nhập khẩu của mình và cải thiện hiệu quả của cả hoạt động xuất khẩu lẫn hoạt động nhập khẩu ở Việt Nam, cũng như sự tham gia của các doanh nghiệp nước ngoài trên thị trường nội địa Việt Nam. Thì tôi mong là có những nhân tố mà người ta có khả năng tham gia tốt hơn ở thị trường Việt Nam, thay vì cái việc là thu hút rất nhiều nhà đầu tư nhưng của những nước không thực sự có chất lượng cao, và nhất là những nền kinh tế và thậm chí mang lại nhiều yếu tố rủi ro hơn cho Việt Nam.
Thưa bà Phạm Chi Lan, thì cái hiệp định CPTPP này nó không chỉ có tác động về mặt kinh tế thương mại mà có lẽ nó cũng sẽ có tác động về mặt xã hội, tuy rằng nó không có tác động mạnh giống như là cái hiệp định TPP cũ, đặc biệt là về vấn đề lao động. Theo bà thấy thì cái việc mà hiệp định này nó đề ra những cái chuẩn mực cao hơn về lao động có sẽ giúp thúc đẩy cái cải cách xã hội ở Việt Nam hay không ạ?
Tôi nghĩ hiện nay Việt Nam đang đứng trước sức ép rất thực tế, có hay không có các hiệp định nó cũng đòi hỏi Việt Nam phải có thay đổi mạnh về lao động, về xã hội để mà có thể phát triển lên theo một mức mới mà có hiệu quả cao hơn, có năng suất lao động cao hơn. Sự giảm sút về tốc độ tăng trưởng năng suất lao động hay cái nghẽn của Việt Nam trong tăng trưởng đứng về mặt cấu trúc lao động hay xã hội thì nó đã thể hiện rất rõ. Và như khi chúng tôi tham gia làm báo cáo Việt Nam 2035 thì cũng đã phân tích rất rõ mặt này. Cho nên đây trước hết phải hiểu đó là một nhu cầu nội tại của Việt Nam, mà Việt Nam muốn phát triển thì phải thay đổi những điều này. Và vì vậy cho nên tôi tin là hiệp định mới TPP mặc dù không tạo ra những cái mạnh như là hiệp định cũ, nhưng nó cũng tạo cho Việt Nam thêm một động lực hoặc là sức ép để mà Việt Nam có thể cải thiện tốt hơn lĩnh vực lao động, việc làm, xã hội.
Vâng, thưa bà, thì khi mà nói về hiệp định TPP cũ thì người ta cũng đã nhấn mạnh rất nhiều đến cái quyền tự do thành lập công đoàn. Theo đúng tinh thần hiệp định TPP cũ thì Việt Nam phải thực hiện cái điều này nhanh chóng hơn. Đối với hiệp định mới CPTPP thì dường như là Việt Nam có thể tự cho phép mình trì hoãn hoặc là kéo dài cái yêu cầu là phải có cho phép thành lập công đoàn tự do ở Việt Nam à? Có phải không ạ?
Tôi không nghĩ hoàn toàn như vậy. Khi mà ghi rõ hơn trong hiệp định hoặc có những cam kết mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn như TPP cũ ấy, thì nó tạo thành một cái sức ép, một cái động lực giúp Việt Nam thúc đẩy mạnh hơn về mặt này và làm nhanh hơn, làm rõ ràng hơn với tất cả những quy định cần thiết, kể cả về mặt pháp lý cũng như điều kiện thực tế để cho quyền tự do thành lập công đoàn được tăng lên. Nhưng mà trên thực tế, nếu mà nhìn vào xã hội Việt Nam hiện nay thì có thể thấy là cũng đang có những thay đổi, những chuyển biến càng ngày càng rõ nét hơn theo hướng là dân, kể cả người lao động, người ta cũng càng ngày càng có những tiếng nói nhiều hơn trong yêu cầu quyền lợi cho mình và đòi hỏi những tổ chức được coi là đại diện cho họ phải thực sự là đại diện cho họ nhiều hơn. Thì tôi cho là Công đoàn Việt Nam chẳng hạn thì trong thời gian vừa qua khi mà có TPP trước đây thì bản thân Tổng Công đoàn Việt Nam cũng đã phải nhận thấy là cần chấp nhận điều kiện đó. Cho nên là đã thể hiện một cái sự sẵn sàng ủng hộ để chấp nhận điều kiện đó để Việt Nam có thể tham gia TPP. Bây giờ tuy không có nữa nhưng mà nhu cầu về đổi mới hệ thống công đoàn, cải cách hệ thống công đoàn nó vẫn còn đó. Với nhu cầu của trong nước cộng thêm với những yêu cầu của TPP trên thực tế, dù là thực hiện không có Hoa Kỳ thì cũng như là EVFTA thì nó cũng sẽ tạo ra những động lực và những sức ép để cho Việt Nam thay đổi về lĩnh vực này. Muốn hay không thì khi nền kinh tế thay đổi và điều kiện hợp tác với bên ngoài mở rộng hơn, rồi với phát triển của công nghệ thông tin, với khả năng tiếp cận Internet của người Việt Nam hiện nay, rồi cái tiếng nói của truyền thông của các mạng xã hội thì nó cũng sẽ làm cho ở Việt Nam nhiều người dù không muốn cải cách thì cũng vẫn phải chấp nhận cải cách trên một số lĩnh vực.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế đã trả lời phỏng vấn hôm nay về việc ký kết hiệp định CPTPP và những tác động của nó đối với Việt Nam.
Cảm ơn.